Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con có một thắc mắc, xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Con cũng hay xem những bài giảng của các quý thầy trên mạng. Quý thầy nào cũng khuyên là ngày Tết, ngày giỗ không nên đốt vàng mã. Con cũng định năm nay ngày giỗ của ông bà, bố mẹ, con cũng làm mâm cỗ chay và không đốt vàng mã nữa. Tiền mua đồ ấy, con mua đồ phóng sinh hoặc cúng dường tam bảo để hồi hướng cho các cụ. Thế nhưng người trong nhà con bảo làm vậy không được, vì ngày trước di cốt các cụ lên bảo, tức là chắc là đi gọi hồn đó hả? Đấy, gọi là đi gọi hồn hay là đi gọi đồng á, vân vân đó, đi gọi hồn. Chắc là thế. Di cốt các cụ lên bảo, lúc sống thích ăn gì thì ngày giỗ cũng như vậy. Các cụ còn bảo đốt cho nhiều tiền để còn mua đồ, vì lúc sống ở trên trần làm việc gì thì xuống dưới này cũng làm việc ấy. Lúc sống bố con đau yếu bệnh tật nên xuống dưới này cũng hay đau yếu bệnh tật, không làm được gì. Di cốt bố con nói vậy nên con cũng băn khoăn không biết có đúng không. Vì trong kinh Địa Tạng có nói người chết đi rồi còn xem nghiệp mình tạo ra nặng hay là nhẹ. Nếu nhẹ thì còn được tái sinh về các cõi an lành, còn nặng thì đọa vào địa ngục. Thế thì làm sao mà cứ đi gọi hồn một cái lại gì, lại lên ngay được. Nên con cứ thắc mắc mãi. Con xin thầy giải đáp cho con câu hỏi này. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy xin trả lời ngay vào câu hỏi của Phật tử này. Cái chuyện mà gọi đồng gọi cốt, cái chuyện mà gọi hồn đó, nhập linh vân vân đó, những cái đó thì cũng có trường hợp là cái vong đó lên thật, nhưng mà hạn hữu, rất ít thôi. Vì sao? Vì cái vong đó thì họ còn chưa được siêu thoát, họ còn ở dưới ngoài mình gọi là 47-49 ngày họ ở trong thân trung ấm, hoặc là gì? Qua 49 ngày họ không đi đầu thai được, do còn quá bám chấp vào gì? Cái tấm thân của họ, cho nên họ coi cái ngôi mộ, coi cái nắm xương của họ gì? Là cái ngôi nhà của họ. Vì vậy mà họ ở dưới quay âm á, gọi là thế giới và ma quỷ đó các quý vị. Thì trường hợp đó gặp vào những cái vị thầy đồng bóng hay là phù thủy vân vân, mà họ có chút pháp thuật thì họ gọi linh gọi hồn lên được. Cái trường hợp đấy ở dưới đó thì gọi được. Nếu còn nếu mà đọa trong địa ngục, đọa trong đường ngạ quỷ và súc sinh rồi thì gọi không lên được nữa. Hoặc là thoát hóa đầu thai về quái người, quái Atula hay quái trời rồi á, gọi cũng không lên được nữa. Chỉ có trường hợp vong linh của họ còn ở dưới cõi âm, mình gọi là thế giới quỷ thần đó, ma quỷ đó, thì gọi lên được. Những trường hợp này chúng tôi nói với các quý vị cũng có, nhưng mà gì? Hạn hữu thôi. Còn đại đa số là gì? Là do quỷ thần, do cái bọn yêu tinh như quỷ mị tà thần, nó ám nhập vào đây, nó đóng giả, tức nó giả danh là người thân của chúng ta. Vì những loại quỷ thần đó thì nó cũng có gì, có thần thông, nó cũng biết được kiếp trước của người thân của chúng ta thì thích ăn cái gì, dáng vẻ ra sao, thích hút thuốc hay là thích uống rượu, hay là giọng nói lắp hay là nói gì, nói to, hay là hay cười hay là hay khóc, vân vân. Nó bắt chước y hệt như vậy, như là một diễn viên đại tài vậy các quý vị. Đấy. Gặp vào cái tinh mị, nó tu hành hàng ngàn năm, hàng vài ngàn năm tuổi rồi á, cái đó đối với nó thì bắt chước cái chuyện nói chuyện bình thường, vì này chúng có thần thông. Tất nhiên là thần thông ở trong phạm vi nhất định, trong hàng là quỷ thần nhỏ nhỏ của họ thôi. Chứ đối trước cái Tam Bảo Phật Pháp tăng chân chính thì họ không thể hiện lên được. Đối trước các vị Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương và các vị thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp thì họ cũng không thể nào mà hiện thân lên được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong thế giới tâm linh nó cũng muôn hình ở vạn trạng. Chúng ta không thể lấy cái kiến văn giác kia, cái sự hiểu biết giới hạn của chúng ta để giải thích cái thế giới tâm linh vô cùng vô tận được các quý vị. Cái này chúng tôi đã chứng kiến nhiều, cũng đã giải quyết nhiều, thậm chí đã giúp đỡ cũng nhiều người rồi. Cho nên đấy những lời, những kinh nghiệm trong cuộc sống. Những cái mắt thấy, tai nghe, thậm chí những cái mình đã trải qua rồi. Đó. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị là những cái vấn đề tâm linh, nhiều những trường hợp là có thật. Nhưng chúng ta cũng đừng có quá là gì u mê, tin tưởng tuyệt đối vào những cái việc đó mà đánh mất đi chính mình. Mãi mãi phụ thuộc vào những cái vấn đề nhập linh, gọi đồng gọi cốt đấy, nhập vong gọi hồn đấy, mà chúng ta gì? Chúng ta không có chính kiến, không có con đường tu tập chính đạo riêng của chúng ta thì nguy hiểm mà vô cùng các quý vị. Đó. Cho nên cái trường hợp này Phật tử này hỏi, chúng tôi xin trả lời là không có cái chuyện ngày xưa chúng ta sống như thế nào, sau khi chúng ta chết xuống dưới cõi âm thì ai ai cũng mãi như vậy đâu, không có đâu. Nó tùy theo duyên, theo nghiệp, chứ kinh Phật đã dạy rồi. Đó. Cũng có những người sau khi chết đi qua 14-19 ngày, thần thức của họ không đi đầu thai được. Do gì? Bám chấp do nghiệp thiện, nghiệp ác. Cái nào cũng có, chưa phân. Cho nên họ, cái khi qua ngày thứ 49 thân trung ấm cuối cùng, lần thứ 7-7-7-49 đó họ gì? Họ qua rồi. Họ không đi thoát thoát đầu thai, cũng không đủ những nghiệp xấu ác mà đọa trong ba đường ác. Cho nên gì? Họ coi cái thân thể của họ được người thân hỏa táng, hoặc người thân địa táng, hoặc người thân thủy táng, vân vân kia. Ở đâu? Thì họ do cái thần giao, cái cảm họ tìm được đến đó rất là nhanh, và họ coi cái tấm thân đấy, coi cái nắm xương ấy, coi cái hũ cho ấy là gì? Là thân thể của họ. Và coi cái ngôi mộ ấy, coi cái gì? Cái ô tháp ấy là ngôi nhà của họ. Cho nên họ chấp vào đó bằng cái gì? Bằng cái nhân duyên, bằng cái cộng nghiệp. Cho nên họ, thần thức của họ nhập vào đó, chấp vào đó, và họ cho đó là thân thể của họ, cho đó là ngôi nhà của họ. Ví dụ đem chôn đó thì cái bộ xương đó là thân thể của họ, và cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của họ. Nếu đem hỏa thiêu thì cái nắm cho đó là thân thể của họ, và cái chỗ chôn, chỗ an nghỉ, cái chỗ cất cái hũ cho đó thì là ngôi nhà của họ. Đấy, cho nên cũng có những trường hợp như vậy. Những trường hợp như vậy nếu mà đi gọi linh, nhập cốt gọi đồng vân vân đó, thì gặp vào những vị thầy mà có một chút pháp thuật, họ gọi lên được. Cái trường hợp này chúng tôi biết có gọi lên được. Nhưng còn trường hợp mà đọa ba đường ác, hoặc là đi đầu thai cõi người, cõi Atula, cõi trời rồi thì chắc chắn không gọi lên được nữa. Mà chứng trường hợp đó là quỷ thần. Nó muốn ăn thì đương nhiên nó phải đóng giả là người thân của nhà mình một cách gì, y như là diễn viên đóng thế thôi. Nó nói ra như thật mà hành động như thật thì chúng ta mới cúng chứ. Đó. Chúng ta mới giết gà mổ lợn, nó mới làm cơm, làm rượu gì ấy, cúng để mời họ ăn họ uống chứ. Rồi còn đốt tiền, đốt vàng mã, đốt đồ quái âm gì cho họ chứ, vân 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 vân. Đấy chính là con đường của ma quỷ, tà thần, chứ không phải là con đường chính đạo mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Người theo Phật thì nên đi y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy thì đó mới tốt. Còn trường hợp Phật tử này nói rằng ngày giỗ, ngày Tết, đặc biệt ngày giỗ, muốn cúng chay cho các cụ, nhưng mà người thân trong gia đình không đồng ý. Nói rằng ngày xưa các cụ bảo sống ăn cái gì thì chết đấy, ngày giỗ thì phải ngày Tết phải cúng như thế, vân vân vân. Người thân chúng ta mà chưa hiểu thì thôi, chúng ta cũng tùy duyên đi, đừng có nặng nề quá mà bất hòa ở trong gia đình, sinh ra cái cọ chửi bới lẫn nhau ở trong gia đình, như vậy là không tốt vậy. Chúng ta đến với Đức Phật, đến với đạo Phật là đem lại lợi ích an vui cho bản thân mình và cho gì? Cho người thân của gia đình mình và cho rộng ra cho đến tất cả chúng sinh. Mà nay học Phật là đi chùa được vài bữa, học Phật được một chút là đem đến sự mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng trầm trọng, như thế là nguy hiểm rồi. Như thế là chúng ta tu sai rồi, chúng ta bị cố chấp rồi các quý vị. Học Phật nó là nhân duyên. Duyên khi nào nó đủ, nó chín mùi rồi thì tự mọi người sẽ gì? Sẽ hoan hỉ với nhau. Mình không bảo thì cũng tự họ làm. Mà mình không làm thì họ cũng bảo mình làm, vân vân. Thì khi đó thì cả nhà hoan hỉ rồi, thì ngày giỗ ngày Tết cũng chay trường không chút vàng mã được nữa thì là quý nhất rồi. Còn bây giờ người thân mà chưa hiểu, chưa cảm thông thì thôi cũng chẳng ngại gì, mà ăn gì thì cũng đấy. Trước đây mua khoảng độ 5-7 triệu tiền vàng mã để đốt thì bây giờ gọi là mua 1-2 triệu thôi. Còn 2-3-4 triệu để làm từ thiện, để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Thì cũng gọi là chấp nhận được vậy. Đó gọi là phương dùng phương tiện thiện xảo để đem đến sự an vui và hạnh phúc cho người thân và cho gia đình của mình, cho số đông vậy. Đó. Chúng ta thà mắc tội một chút xíu mà là mắc tội thì làm sai pháp một chút xíu, chưa đúng với chính pháp được một chút xíu, nhưng mà lại đem đến sự an vui hạnh phúc cho số đông và cho nhiều người trong gia đình của mình. Thì như vậy nếu mà chúng ta đưa lên bản cân để cân thì cái gì làm sai có một phần, nhưng đem đến sự an vui công đức cho 10 người, tức là cho 10 phần thì bên nào hơn? Đương nhiên cái sai có một phần, còn cái đúng thì 10 phần. Chúng ta lấy 10 trừ đi 1 chúng ta vẫn còn gì? Còn lãi 9 mà. Đó. Cho nên chúng ta cũng uyển chuyển trong cái vấn đề đối nhân xử thế. Đối với cái vấn đề mà đem đạo vào đời khó lắm các quý vị. Đem đạo để áp dụng vào đời cực kỳ khó. Nếu chúng ta làm được thì 10 phương chư Phật hoan hỷ. Chứ Bồ Tát, Thánh Tăng, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ cũng hoan hỷ để chứng minh và gia trì cho chúng ta. Dẫu cho chúng ta chưa làm được viên mãn, còn một chút sai, một chút lỗi, các ngài cũng không chấp chúng ta đâu. 10 cái mà chúng ta làm được, 9 cái đúng mà có 1 cái sai. Thì cái sai đấy nó cũng không phải là trầm trọng lắm. Thì chúng ta cứ cân đong đo đếm đi xem. Đấy, để thì chúng ta sẽ biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đừng có cố chấp. Học Phật và tu Phật đừng có cố chấp. Đấy là điều quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn cảm thông đối với những việc làm của mọi người. Họ làm chưa tốt, mình góp ý với họ. Họ chưa tiếp thu, mình đừng có buồn giận, đừng có khổ đau, đừng có gì cố ép họ làm theo mình. Đó, cứ từ từ, duyên bao giờ nó đủ thì khắc họ sẽ làm theo lời Phật dạy, nghe theo lời chúng ta bảo họ vậy, vân vân. Đó. Còn trường hợp Phật tử này ý nói là cái việc gọi hồn thì gọi cái hồn lên ngay như vậy thì đó có phải là thật hay giả, thì đấy thầy cũng giải thích lúc nãy rồi, tùy theo trường hợp, mình cũng không nặng nề mà phải đi tìm cái việc thật hay là giả, hư hay là ngụy. Điều quan trọng thì mình cứ tu tập đúng chính pháp. Trong ngày giỗ ngày Tết đó thì mình cứ tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu siêu cho các cụ, hồi hướng công đức cho các cụ. Thế thôi, còn cái việc cúng cơm, cúng vàng mã vân vân, nếu mà bỏ được thì tốt, mà không bỏ được thì thôi thì cứ thành tâm ra chợ mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục để thì cúng thì là được thôi. Hoặc vàng mã thì đáng nhẽ trước cũng nhiều thì bây giờ thành tâm mua một chút cho một sấp vàng sấp ấy thôi thì để cho người nhà cùng hoan hỉ thôi, thế cũng được, có sao đâu. Đó, cũng không quá nặng nề vào đó. Bao giờ thì mà cả nhà đều hiểu đều thông thì chay tịnh và bỏ hết những đồ vàng mã kia thì được đi, thì là như lý như pháp rồi. 10 phần công đức thì được cả 10 phân vẹn 10 thì còn gì bằng nữa. Thì bây giờ còn mình chưa làm được 10 phân vẹn 10 thì 10 phân nó được 9 thì cũng được. Hoặc được 7, được 8 thì cũng được, thậm chí được 5, mất 5 thì cũng gì? Hòa thì cũng vẫn là gì? Vẫn là được vậy các quý vị. Đấy, học Phật rồi chúng ta thấy đem đạo vào đời khó lắm. Nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn, phải cố gắng, mà phải kiên trì. Đừng có chán nản, đừng có sân si. Đấy. Đừng có cố chấp, đừng chán nản, đừng sân si, đừng cố chấp. Đó. Thì dần dần chúng ta mới đem đạo vào đời được các quý vị.